9 rồi trong khi đó rồi sao tám tháng ai tám tháng nữa Phật cũng tám tháng nè, Bồ Tát cũng tám tháng nè, ma quỷ cũng tám tháng. Vì quý vị thấy là trong cái kinh này đó không phải là cái người Bồ Tát khác với các kinh khác, chúng Thanh Văn, chúng Bồ Tát trong cái kinh này đó thì Thanh Văn nè, Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, Chư Thiên nè, cho tới những người quỷ, quỷ thần cũng tới nghe nè. Mà họ tới nghe, họ thấy mình siêng năng, ngồi nghe kinh đàng hoàng, không có ngủ gục, ngồi nghe kinh không có ngồi nghe chứ tưởng cái chuyện nhà. Họ tán thán, họ khen ngợi là mình siêng năng, mình nghe kinh. Hiểu được không? Rồi. Rồi Ngài phóng những áng mây sáng sủa như thế còn nhiều kể không xiết. Rồi Ngài lại nói những thứ tiếng tinh vi màu nhiệm. Những tiếng này như tiếng gì? Tiếng Đàn Na Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Sàn Đề Ba La Mật, Tỳ Ni Gia Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xả, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trí Tuệ, tiếng Sư Tử Gầm, tiếng Sư Tử Lớn Gầm, tiếng Mây Sấm và tiếng Mây Sấm Lớn. Vậy thì để tìm hiểu cái chỗ này, 6 cái đầu thì quý vị dễ hiểu rồi. 6 cái đầu là gì? Đàn Na, Thi La, Sàn Đề, Tỳ Ni Gia và Thiền Na Bát Nhã, tức là lục ba la mật. Quý vị nói lục ba la mật không? Lục ba la mật là gì? Bố thí, trì giới. Vậy thì bố thí, cái chữ tào là bố thí, còn cái chữ đàn na đó là chữ bố thí, chữ phạn. Đàn na, thi la, sàn đề là lục ba la mật, 6 ba la mật. Quý vị thôi chỗ nào hiểu là tôi không nói. Thì lục ba la mật nếu mà nói nữa thì nội được một ba la mật không nói hết mấy dặm hồ. Hiểu được không? Hiểu được thì tôi phải nói. Vậy thì cái chỗ này thì mình thấy rằng khi Đức Phật mở cái lời quán Đức Phật ra thì có đủ hết như thế này. Lục ba la mật nè, cái tiếng nói của Ngài là tiếng nói có từ bi, tiếng nói có hỷ xả nè, có giải thoát nè, có vô lậu, có trí tuệ, có như là tiếng sư tử gầm, sư tử gầm, và như là tiếng mây sấm. Vậy thì á, nói là Đức Phật nói ra thì đầy cái lời lẽ của Ngài, đầy từ bi, đầy trí tuệ, đầy hỷ xả, thì cái đó dễ hiểu rồi không? Đức Phật đâu có nói lời không ác, nhưng mà Đức Phật nói như là cái tiếng sư tử gầm. Cái chỗ này mình nên học sư tử gầm là sao. Bởi vì trong kinh á, to oai nghiêm làm cho mọi loài phải tỉnh giấc. Ở trong rừng ban đêm á thì sao quý vị, ồn hay là yên? Yên lắm. Trong rừng, ai có trong rừng ban đêm rồi một mình trong rừng á mới thấy được cái yên của cái rừng. Mà khi tiếng sư tử nó gầm á, ở trong kinh nói là khi nó gầm á thì muôn thú đều tỉnh, đều giật mình, muôn thú đều giật mình. Vậy là khi mà Đức Phật nói ra cái pháp của Ngài đó, mình nghe được là mình sực tỉnh. Sực tỉnh như là cái Ngài, như là Ngài gầm lên. Rồi ngày mình nghe được cái dấu lý nhận sự tỉnh là mình đang ở trong giấc mơ. Mình tỉnh dậy, biết được cuộc sống thực tế đau khổ của mình. Đó rồi tiếng mây sấm. Mây sấm là sao? Mây á, khi nào mây sấm cái gì? Khi nào nó có mây có sấm? Mây thì bình thường có rồi. Sấm là khi nào có sấm? Mưa bão lớn có sấm, phải không? Vậy thì mưa bão lớn có sấm là sao? Khi mình thấy mưa, mưa nhỏ nhỏ thôi nói gì hết, mà mưa có sấm thì mình nói sao, cái gì mình đề phòng sao? Khi mưa mà có sấm nghĩa là mưa sao? Mưa to, phải không? Mưa to lắm, có thể ngập nhà ngập cửa. Vậy thì khi mà thấy mưa có sấm như này, nói tiếng mưa sấm nghĩa là sao? Răng dạy chúng sanh một cách mạnh mẽ. Mạnh mẽ với chỗ tiếng từ bi là tiếng dụ dỗ, nghe thương xót, dẫn dụ. Còn cái tiếng mà mưa sấm á là tiếng răng dạy, quở trách. Bởi vì trong khi giảng dạy, trong khi Phật dạy đó, đâu phải lúc nào cũng là dùng cái lời ngon ngọt. Chúng sanh căn cường, dùng lời ngon ngọt không được, có khi phải quở, có khi phải trách. À, thì đây là cái quở trách á, là cái tiếng mây sấm á. Vì trong khi Đức Phật nói ra những lời mà Ngài dạy thì có đầy đủ lục ba la mật, có từ bi, có hỷ xả, hả? Có làm cho mình tỉnh táo, mà ngược lại cũng khi quở trách mình nặng nề, có khi quở trách chúng sanh căn cường, có khi quở trách mà không quở họ. Đức Phật quở không phải là ngài ghét mình mà ngài quở, mà quở mình là vì thương mình. Bởi vì nó ngọt mình không chịu nghe, nó ngọt không chịu nghe, ở nó giữ, hả? Ở nó giữ, mà giữ như vậy là để cho mình chi, để cho mình tu. Thấy một đứa con như ngài thấy mình, một đứa con thấy đứa nhỏ, mình có con đứa nhỏ vậy nè, biết là trước đó có cái giếng, thấy nó te te nó chạy ra giếng, quát lên nó, con vô đây mẹ cho kẹo ăn, nó không vô. Rồi giờ nín sao, thôi hay sao, nó nói mình vô đây con mới cho kẹo ăn, nó không nghe, nó thôi không ăn kẹo nữa, nó cứ chạy ra ngoài. Rồi mình cứ nhìn sao lúc đó thì sao quý vị? Sách thì rồi, phải không? Vô đây không vô tao quýnh. Thì khi đó nó sợ, mà có khi nó không sợ thì lúc đó thì sao, chạy theo quýnh đức. Vậy Đức Phật cũng như vậy, ngài nói ngọt từ bi hỷ xả, ha, ngài nói cho nghe, mà khi ngài không nghe thì cũng có khi ngài nói nè, ông ấy thì bị nghiệp này nè, ông đòi địa ngục thế này, xong rồi cái kia ngài đánh, phải không? Vậy thì mình thấy là thật sự ngài không có làm với tâm niệm ác. Như tôi nói quý vị đó, các ngộ pháp thiện thần đó, cái ngộ pháp đó, nhiều khi ngài hành mình á, các ngài hành mình thì các ngài hành mình á, không phải là ghét mình, mà hành mình để chi, để cho mình nhớ mình tu, thế thôi. Thôi vậy thì bữa nay anh gần ở đây, tôi giảng nhiều lắc lẹ đó. Hôm nay thì tôi tiếp tục giảng cái phần kế tiếp. Từ đây vì sao thì tôi không có giảng như là từng chữ từng câu nữa, như tôi nói đó mất giờ quá. Thành thử ra tôi sẽ tóm lược từng đoạn ở trong kinh đó, rồi quý vị hiểu được cái đại ý. Khi quý vị ở nhà có việc tụng hay đọc đó thì quý vị sẽ thấy nó rõ hơn. Cái phần nào mà quan trọng thì tôi giảng kỹ. Rồi hôm trước thì chúng ta ở trang 26, hết trang 26 qua trang 27, 28. Thì cái phần này tức là cái phần mà đầu của quyển kinh. Thì quý vị thấy là khi quyển kinh á, thì gọi Đức Phật có cái loại lục chính tính. Cái ai nói, ai nghe, nói ở đâu, ai dự, vân vân. Thì cho đó chắc là quý vị biết rồi, tôi không có nói lại nữa. Chỉ có cái phần trang 27 sang trang 28 đó, thì từng rồi chúng ta dừng ở đó. Thì bây giờ tới trang 28 tức là lại có các vị thần như thần Bể, thần Sông, vân vân. Thì quý vị thấy rằng khi nói kinh này thì Đức Phật không nói ở cái cõi Ta Bà, mà nói kinh này ở cung trời Đau Lợi. Và trong cái chúng nghe đó, cái chúng nghe quý vị có thấy khác các kinh khác không? Các kinh khác á thì thường thường nói là có 1.200 năm vị tỳ kheo câu hội nghe, phải không? Còn cái cuốn kinh này thì ai nghe? Đương nhiên là ngài A Nan nghe, bề ngài thuộc lại kinh này. Nhưng cái chúng mà nghe pháp á thì sao? Có là nè chư thiên, phải không? Chư thiên rồi 33 cái quả trời tới dự nè, rồi kế đó có quỷ thần và long chúng, thần Bể, thần Sông, thần cây, thần núi, thần đất, vân vân. Rồi có quỷ nữa. Ở trong kinh cuốn này in sai nè, trang 28 phần 3 đó, Đức Phật hỏi ngài Văn Thù đó phải mang lên trên trang 29, đầu trang 29 trong kinh niệm sai. Vậy thì mình thấy có thần, có quỷ. Vậy thì đặt vấn đề ở đây, có nhiều vị họ hỏi rằng cái chuyện thần với quỷ có tin được hay không tin được, phải không? Nói trong này nói là vì thấy chỗ nào cũng có thần hết, thần Sông cái, thần Sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần trầm, vân vân. Rồi có quỷ, nhờ quỷ mắc dữ, vân vân. Vậy thì mình đặt cái vấn đề trong con mắt của một cái người bây giờ mình thấy thần, chuyện thần thì mình nghĩ nó có hay không có. Tôi nghĩ là có, là bởi vì tôi kể quý vị nghe cái chuyện này, chuyện có thật. Khi ngài Hư Văn Hòa Thượng mà ngài truyền giới đó, có một lần ngài truyền giới, ngài mở đàn ngài truyền tùy theo giới, thẩm dẫn giới, thì có một cái ông cụ đó chính nhà Hư Văn thuộc lại, thì có một cái ông đó ổng tới xin thọ giới. Mà khi thọ giới đó, thì phải hỏi là bổn sư là ai, ai là cái người thế độ xuống tóc cho. Hỏi bổn sư đó, thì nó không có bổn sư, nói mờ mờ màng màng đó. Rồi hỏi bao nhiêu tuổi đó, thì nó là 33 tuổi. Hỏi họ gì á thì nó là họ Chương, thấy không, họ Chương. Thì ngài Hư Vân á thấy rằng đáng lẽ là theo luật á thì không cho thọ giới, chẳng biết bổn sư là ai làm sao cho thọ giới. Nhưng mà thấy cái ông này ổng lòng thành, quỳ ở trước ngài Hư Vân mấy ngày trời lòng thành để cho thọ giới. Khi mà cho vào giới đường đó, ngày xưa thì là chùa lớn, chùa Năm Hoa lớn, muốn vào giới đường phải là mấy tháng trời, bởi vì học luật rồi mới cho thọ giới. Thì cái ông này đó rất là siêng năng, thức thì thức trước chúng có thể, mà ngủ thì ngủ sau chúng có thể, chẳng nói năng. Tối ngày là đi lo đi lượm đất, lượm cát cho trên đường đi, trong những cái chỗ mà tăng niệm, quét dọn sạch sẽ đó. Rồi thì ngài Hư Vân để ý chuyện đó, tới chừng sau khi mà qua cái ba đàn thọ giới rồi đó, sau khi thọ giới rồi đó, thì chẳng có y, chẳng có pháp khí, chẳng có y bác gì hết. Ngài Hư Vân thấy tội nghiệp, thấy thương thì mới sai các Phật tử mới lo cho Phật tử họ cúng dường cho có đủ y bát để mà thọ giới. Thì sau khi thọ ba đàn giới rồi thì đã mất, không thấy đâu. Bởi vì chứng căn đáng lẽ là sau khi thọ giới rồi còn mình đánh lễ sư đó, rồi sau đó thì mới về cái bổn sư của mình, về cái chùa cũ của mình. Thì ông này ông đâu mất. Cho tới một năm sau đó, trong một đêm mà ngài Hư Vân ngài ngồi tập định đó, thì ngài thấy ông này tới đỉnh lễ ngài để xin cái đồ điệp. Bởi vì khi thọ giới nó có cái đồ điệp, có chứng điệp giới thiệu là chứng nhận là thọ giới. Thì ngài Hư Vân mới hỏi là ông ở đâu, biết ông đâu mà đưa đồ điệp cho ông. Thì nói rằng con cách chùa 2 dặm. Chỉ ngài Hư Vân. Vậy thì khi ngài Hư Vân tới đó đó, thì đi vào rừng mình, chùa Nam Hoa thì đi rừng, đi cái hướng đó thì không thấy nhà cửa của ai hết. Mà đi đúng như vậy thì thấy một cái chuông, một cái cây. Cái chuông tức là cái lông não đó, chữ Tàu là cái chuông, à là cái lông não. Mới sực nhớ, à ông này họ Chương. Chương là tên họ mà cũng là cái tên của cái cây. Mà cái cây này nó lớn, ba mấy năm thì rất là có. Vậy là chính cái ông này cái thần cây cầu thọ giới. Thành ra ngài Hư Vân á, ngài mới đem cái đồ điệp đốt trước cây mà nó trả lại cho ông. Thì tối đó ngài nằm mơ, ngài thấy rằng tới đỉnh lễ ngài, tới đỉnh lễ ngài cảm ơn là đã trả lại gia của đồ điệp. Thành ra mình thấy ngài Hư Vân nói rằng cây, chính đó là một cái cây thọ giới, một thần của cái cây, cái cây có thần. Là một chuyện mà ngài Hư Vân này coi như là một cái vị Phật sống trong cái thời hiện đại mà ngài nói thì mình tin được. Cá nhân tôi thì tôi không thấy, nhưng mà vì mình tin vào cái lời của những cái vị mà tu hành không bao giờ nói sai. Là mình thấy trong kinh Phật nói rằng có thần có quỷ, à, bây giờ có là cái vị thần, là thần cây. Đó rồi bây giờ quỷ thì quý vị thấy á, trong này có kể là nhiều thứ quỷ, quỷ hút máu nè, quỷ hút tinh khí vân vân, những thứ quỷ mà có quỷ thì nó làm lợi cho người, ngược lại có quỷ nó làm hại cho người. Vậy thì quý lợi quý hại làm sao? Cũng là cái chuyện ngày hư vân. Chùa Nam Hoa đó thì ngày coi như ngày hư vân ngày xưa đó, thì ngày là một cái bậc mà thạc đức ở trong thiền học, ngày như Phật, là tứ chúng được quay hướng gì nè. Cái chùa có ngày một lần với 1.500 người ở, 1.500 vị tăng. Quý vị tưởng tượng nổi không? Thì khi mà ngài truyền giới Phạm Võng á, ngài giảng giới Phạm Võng á, thì là chúng không có chỗ ở, không có chỗ ngồi. Thì trong khi đó có hai cái ông tăng đó tới nghe giới Phạm Võng. Thì một ông thì hơi bệnh, mà hơi bệnh thì làm biếng, hơi có ương ương mình á. Thành ra khi mà sáng buổi khuya ra công phu á, giảng giới á, thì nại cái lý do bệnh không đi. Mà nói cho nghe, những người đó, những người mà thật sự họ tu hành á, như hơi bệnh chút không đi. Thì có hai ông nằm á, do như nằm trong liêu á, cứ bệnh thôi, bữa nay bệnh nghỉ tu bữa, hay là thôi nghỉ nghe giảng bữa. Thì trên kia thì người ta giảng kinh, nhà hư văn giảng kinh, giảng luật. Ở dưới này thì hai ông này nằm, thì tự nhiên là thấy một cái bàn tay thật là to chụp cái ông này, lật ông này xuống. Mà ông này, hai ông này tỉnh rồi, có phải ngủ. Nói rằng Bồ Tát, cái bậc Bồ Tát tự hiện giảng giới để mà làm cho các người thành tựu, các người giúp các người tu hành được, mà các người làm biếng. Nay có binh chút mà làm biếng, thì lật đứt trong này đánh mấy chục cái vệ giả mấy mươi vạ, thì đánh cái ông này, coi ông này ông xỉu. Thì khi ngài hư vân mà giảng kinh xuống rồi đó, giảng luật xuống rồi, thì chúng ông này muốn chết rồi. Thì cái chừng mới chạy lên cho tri sự là hai thì nhà mới coi là hai cái đích, coi như là nó bầm đánh dập hết hai cái mục đích của ông thần này. Thì nhà hư vân người mới quở, thì nó ở đâu mà trong chùa mà lại có chuyện này. Làm ở đâu làm ra sao trong chùa mà có chuyện này. Thì hai cái ông tăng này sám hối. Thì tối đó nhà hư vân mà ngày ngồi thiền ngày định đó, có một ông già tới lại nhà hư vân sám hối. Nó con là quỷ núi, ở núi này tròn với thành quỷ, sáng nó đi vắng, rồi mấy đứa nhỏ con cháu nó thấy mấy ông tăng này làm biếng, nó mới phá, mà con không coi như là làm cho phiền lòng của lão nhân, làm phiền lòng của hòa thượng. Ông này thì ông biết những vị tăng như thánh tu mà lâu làm biếng, nhưng mà không nhờ con giáo nó thấy làm biếng, nó giận. Bởi vì trong khi ngài hư ân mà thuyết thuyết pháp đó, quý vị thấy đó, khi mà ngài mở giới đàn ngài nói đó, thì cây mai đó nó trổ bông sen mà. Bởi vì mới thấy là lạ. Khi mà ngài giảng kinh đó, thì cây mai đó trước mặt nó lẽ mai trổ bông mai gì. Thì khi mà ngài lập đàn, ngài truyền giới Phạm Võng đó, thì mai nó nở bông sen. Và mấy cái vườn thanh thái, mấy cái vườn cải bẹ xanh á, mình thấy cải xanh mình ăn á, là tất cả mấy cái vườn trước sau chùa đều nở bông sen xanh hết. Thay vì nó trổ ra lá cải xanh, thì tất cả ngọn cải đều nở bông sen xanh. Thành ra mình thấy á, thật sự ra ngài nó là Phật hiện tiền. Bởi vì theo ở trong kinh Tâm Địa đó, khi một Bồ Tát bước lên đàn và giảng kinh á, thì là trời rải sang báo. Mà chính vì vậy mà hai cái ông tăng này làm biếng. Thành ra như vậy là mình thấy là có quỷ. Thì ngài hư vân mới nói như vậy. Ông già lại sám hối, thì nói rằng mặc dầu ông là cái người dị loại, song cũng có cái tâm lành. Có điều là từ đây thì sao đừng có xâm phạm tới chúng ta. Ông này ông tưởng xưng là quỷ mà, chồn lâu ngày thành quỷ. Thật ra mình thấy rằng quý vị có dịp đọc cái cuộc sống của Ngài Hư Văn á, thì quý vị thấy có những cái thực sự coi như là nó rõ ràng. Thì mình thấy rằng cái chuyện ma, cái chuyện quỷ nó có. Còn ở trong Kinh Tăng Nghiêm cũng vậy, Đức Phật nói có quỷ. Mà cái quỷ ở đây đối với mình thì sao? Mình đối khi mình đặt ra vấn đề có ma, có quỷ, vậy thì đặt lại vấn đề là mình sợ họ hay là sao? Sợ không? Sợ không? Không sợ.
Thì quỷ với thần tức là Atula.
Bởi vì cái quỷ là có khi Atula đó, họ giữ có, họ hiền có khi họ thiện có, ác có. Ví dụ như cái người thiện, mình làm thiện ha, mình bố thí, mình làm lành mà gặp cái mình sân hận hoài, vậy thì mình sẽ thành Atula, thiện nhưng mà giận dữ. Vậy thì đối với mình á, những người tu hành á, đừng sợ. Cứ đường mình đi, mà mình không có dịp mình gặp họ đâu. Gặp quỷ, gặp ma như Ngài Hữu Văn này có hai cái duyên. Một là cái nghiệp xấu nó tới, mình tạo cái nghiệp báo. Cái lúc mà cái nghiệp xấu nó chín thì mình thấy quỷ, thấy quỷ. Còn không á, là sao như Ngài Hữu Văn, do cái quay thần mà mình thấy. Ở đây có những khi mà quý vị tu, có khi á, mình lâu ngày mình thấy, có khi mình ngồi niệm Phật hay là tọa thiền thấy có người ngồi bên cạnh mình. Tôi không sợ. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà hiện cái hình dữ là nghiệp báo. Hiện cái hình dữ thấy mà ngồi, ví dụ là ngồi bên cạnh mình êm liền không nói gì hết thì thôi. Mà khi mà thấy hiện hình dữ thì quả là nghiệp báo, ma chướng thì nó phá mình. Còn khi ngồi bên cạnh mình có những cái ma quỷ nó lẫn quất tập tu theo mình thôi, là mình thương họ nó, không có gì để mà sợ hết đấy. Có những người tu hành thấy là ma quỷ nó hiện thì tu thiền, nhất là tu thiền đó, thì do cái nghiệp chướng, do cái ngũ ấm nó hiện ra. Nhưng mà ngược lại có những người tu mà thấy có những người họ theo mình, nhất là những người ở chùa đó, những vị mà trụ trì chùa đó thì nó nhiều lắm. Mà biết tại sao vậy không? Ký linh đó, ký linh đó. Bởi vì ví dụ như là cô Dư Bản, cô làm trụ trì cái chùa của Ký Linh, nhận linh thì cho quy y, họ theo. Vậy thì khi đâu đi đâu đó họ theo, họ nương vô đó họ tu. Thành ra khi mà tôi thấy cái chính này này thì có những cái chắc thường. Có những khi rồi ngồi thiền hay là tu hành thì thấy có người ngồi kế mình không ai trắng, vì mình ở mình mà. Nhưng mà những người đó thực sự ra là những người họ nương theo mình tu, không có sợ gì hết rồi. Quan quan quân binh làm sao biết tu? Nếu họ biết tu họ đâu thành vậy, họ biết tu họ đâu có thành vậy, thấy không? Thành ra chỗ này á, thì trong Kinh Phật nói như vậy thì mình nghĩ về thấy những chư tăng nói đừng sợ họ, đừng sợ. Nếu vậy sẽ có gặp họ phải thương họ, thương họ. Ai có việc mà muốn biết những điều này á, thì cái vị thiền sư mà gần nhất chúng ta sống nhất mà đại khái là cái thời đại khoa học nó tiến bộ rồi đó, thì Ngài Hữu Văn á, đặt cái cuốn cái sự nghiệp cuộc đời Ngài Hữu Văn thì thấy rõ. Cuốn nó tiếc là không có in ra, chưa có in ra. Chắc là chúng tôi cũng đang vận động tiền sang in sao, cái gì có tôi sẽ biết tôi sẽ đọc. Bây giờ cái đoạn thứ ba tức là trang 29, Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù. Quý vị thấy thính chúng trong cái hội này không phải là cái người phàm, phải không? Không phải là người phàm, thiên long quỷ thần. Mà cái người mà Đức Phật hỏi trong cuốn kinh này là ai? Ngày sau khi mà kể cái thính chúng rồi, Đức Phật mới hỏi Ngài Văn Thù, ha, hỏi Ngài Văn Thù về cái công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Tôi tóm lược cái phần này, tôi tóm lược đó, là cứ nhìn thấy chúng sanh như vậy, những cái vô số chúng sanh như vậy, Đức Phật mà nhìn còn không hết những cái người mà do Địa Tạng độ nữa, thì Ngài Văn Thù á, Ngài mới nói rằng con đây là cái bậc Bồ Tát, thì là con tin thì dễ dàng, nhưng mà chúng sanh đời sau này á, căn cơ cặn cả khó chịu tin. Thì nhờ mới thỉnh Đức Phật nói lại coi cái nguyên do nào, tu làm sao, phát nguyện làm sao mà được cái thần lực lớn như cái ngày Địa Tạng. Thì đó là cái trang 29 cho tới trang 31 á, tôi tóm lược á. Thì giờ mình thấy là khi mà Đức Phật Ngài Văn Thù hỏi, thì Văn Thù, quý vị biết Ngài Văn Thù là gì quý vị? Cái thứ nhất á, chỗ này có cái ý là khi mà Ngài Văn Thù hỏi là Ngài là đại trí, cái trí căn bản. Mà cái trí của Ngài Văn Thù á, không phải do học mà được, mà do tu mà được. Do tu mà được, do chứng mà được. Vậy thì mình, cái trí của mình là trí phàm phu, do học, không có do tu. Mà Ngài Văn Thù á, khi mà nói như vậy thì nghĩa là sao? Như là những người mà phải cần có căn cơ lớn mới tin nổi cái chuyện này, mới thấy nổi cái chuyện này. Bởi vì thật sự cái kinh Địa Tạng có nhiều người họ đọc và họ nói mê tín gì đó. Có những người trí thức hả? Học được cử nhân, cao học, tiến sĩ vân vân, đọc rồi nói mê tín gì đó. Là bởi vì họ không thấy được, bởi vì họ là thế trí. Chỉ có người tu được á, chứng được á, thì mới thấy được tu. Đại khái như cái chuyện quỷ thần hồi nãy, thấy không? Cái người mà khoa học nhiều nào, bằng cấp cao nào chê nó là mê tín này. Nhưng ngược lại có người tu hành mà thấy được, chứng được cái chuyện đó đó, thì họ mới tin. Thấy không? Thành ra mình thấy rằng nói với Ngài Văn Thù, cái ý thứ nhất. Cái thứ hai đó là quý vị thấy rằng Ngài Văn Thù á là gì quý vị? Là Bồ Tát hay là Phật? Ngài Văn Thù á, Ngài là một vị cổ Phật, trước Đức Phật Thích Ca nữa. Trước Đức Phật Thích Ca nữa. Bởi vì Ngài đó là sanh trong cái thời đại Đức Nhiên Đăng, họ rất là Nhật Quang, Nhật Quang, Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Trước cái thời đó là Ngài đã là thành Phật rồi. Nhưng mà Ngài thị hiện là một Bồ Tát. Thành ra đúng ra là Ngài coi như là thầy của thầy Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao đây Ngài đóng vai trò là đệ tử? Bởi vì trong đạo Phật á, cái này nó quan trọng lắm. Cái chuyện mà cao thấp, thầy cao, đệ tử thấp trong đạo Phật á, nó làm sao quý vị? Nó rất là tương đối. Tương đối. Bởi vì khi Ngài Văn Thù á, Ngài là bậc cổ Phật. Nếu mình thấy, mình theo cái thế trí thường nữa không? Ngài thành Phật trước, Thích Ca thành Phật sau. Vậy thì phải là tôn trọng cung kính Ngài Văn Thù mới phải. Cái này Ngài Văn Thù là thị hiện làm đệ tử. Cái ý đi thứ nhất á, là trong đạo Phật cái sự cao thấp phân biệt á, nó không có nữa. Nó không còn. Khi mà thành Phật rồi đó thì không còn là trước sau mình phàm phu. Mình thấy còn có cao thấp, có trước sau, có phân biệt. Còn những người mà đã đoạt được cảnh giới mà thánh trí tự giác rồi đó thì các ngài không còn thấy cái phân biệt cao thấp trước sau. Vậy thì đối với các ngài Văn Thù, mình tạm dùng cái danh từ thầy hay trò dùng để đối đãi thế gian thôi. Còn đó là Phật thì sao quý vị? Phật tánh thường trụ, Phật tánh ai cũng có thôi. Thì nó chính vì vậy mà mình thấy rằng ở trong cái đạo Phật nó bình đẳng. Cái thứ hai nó đối với mình phàm phu. Phàm phu như chúng mình đây sao? Cái này thì quý vị cư sĩ ít gặp. Ít gặp nhưng mà đi tu mới gặp. Tại sao gặp? Tu lâu á thì sao quý vị? Tu lâu á mới vô tu á thì chú. Phải không? Tu thời gian sau lên bác. Bác sau lên gì nữa? Lên thầy. Rồi thầy từ sau lên đại đức. Đại đức sao lên gì nữa? Thượng tọa. Thượng tọa sao lên hòa thượng. Rồi dân dân. Vậy thì tất cả cái bát chú bát đại đức gì tất cả những cái rồi danh tướng à, hình tướng không có liên quan gì tới chuyện tu hành hết. Nhưng mà vì ví dụ như quý vị gặp tôi là bạch đại đức ha, bạch thượng tọa, lâu ngày thì sao quen đi, quen đi á, kêu riết rồi quen đi. Bạch thầy hay bạch đại đức, bạch thượng tọa, lâu ngày quen đi. Bữa nào ai mà gặp tôi kêu anh đi cái gì kia, sao sân với lòng giận sân. Hỏi quý vị thấy có không, sân. Bình thường ví dụ là ngài kêu, ví dụ tôi kêu có bằng cô, mấy đứa nhỏ nhỏ nó kêu cô, thấy không, kêu cô, kêu theo gia chú bác bạn cô gì gì đó không biết. Bữa nào đứa nhỏ nó không biết, nó kêu bằng chị, nổi quạo, vô phép vô lễ, phải không? Vậy thì có khi thực sự nó gia duyên nó theo chị mình đó. Vậy thì người tu cũng vậy đó. Thế người ta kêu bạch đại đức gặp cái xá lại, hay bạch thượng tọa xá lại, một lúc nào đó gặp cái người mà không biết hay là biết đạo Phật sơ sơ đó, thì gặp cái kêu, có khi kêu bằng anh, sanh nó phiền não giận, phải không? Hay ví dụ như là đáng lẽ là tôi thượng tọa gì, rồi gặp tôi cái hạ bệ hướng bạch đại đức, nó không, tôi thượng tọa thôi đại đức. Vậy thì cái đó là Phật, Đức Phật thấy là mình thấy thực sự là thầy làm trò, trò làm thầy. Là bởi vì sao? Bởi vì có những bậc thượng tọa, nhưng mà có khi là ngồi nghe kinh một chút sa di. Trong kinh nói đó là sa môn sa di thuyết pháp, sa môn thính là vậy đó. Bởi vì cái tuổi đời trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói cái tuổi đời, cái người tu hành mà lâu ngày nó không có tu á, thì như con trâu nái vậy đó. Đức Phật ví dụ vậy đó. Như con trâu nái thì sao vậy? Cái da nó dày, cái thịt nó dai, mà cái trí tuệ nó không có tăng. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ví dụ mắc cười đó. À, cái người mà vô chùa tu rồi không chịu tu, tinh tấn tu mà cứ ỷ mình, ỷ mình lâu ngày lên chức, nó thì như con còi già vậy đó. Nó tới già nó u rũ, nó nhìn nó bắt cá nó ăn không được, nó u rũ mà nó chết. Thì trong đạo Phật cái chỗ này rất là hay. Thật là quý vị cư sĩ, mình nên cái hạnh, đây là cái hạnh của ngài Thường Nhật Khinh đó. Mình lớn tuổi rồi nha, dù tóc mình hai thứ tóc là mày biết gì con nít. Tao đầu hai thứ tóc người ta không biết. Có khi con nít nó giỏi hơn mình, mà ngược lại có khi có người mới tu họ giỏi hơn mình. Vậy thì mình phải tập thái độ là đừng có khinh thường người khác, thấy không? Ngài Đức Phật, ngài Văn Thù thị hiện làm đệ tử Đức Phật, vậy thì mình thấy được cái chuyện đó khá quan trọng. Vậy thì bây giờ hiểu được cái phần đó, thấy không? Cái ý nữa là khi mà ngài Văn Thù nói rằng con thì con tin được, còn chúng sanh không tin nổi. Ở đây tôi biết quý vị có một số người không tin, không tin. Vậy thì khi mà ngài Văn Thù ngài dùng cái trí ngài thấy thì ngài tin. Vậy thì còn chúng sanh á không tin thì làm sao vậy? Thì ngài mới đảnh lễ Đức Phật, ngài xin Đức Phật vì chúng sanh mà nói cái nhân địa của ngài vậy. Vậy thì trong kinh á, ngài có nói như vậy. Trong kinh Đức Phật dạy như vậy là cái số người mà ngài Địa Tạng độ, thấy không? Là nhiều không biết bao nhiêu. Ở trong trong kinh nói rằng như là có rừng rậm lúa rừng vân vân, như là có môn nói chung ra là vô số vô lượng vô biên. Vậy thì ngài Địa Tạng đó là ngài tu đó, không biết bao nhiêu là kiếp mà nói. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái oai thần của việc của ngài đó là vô cùng rộng lớn. Đời sau này á, ai mà nghe thấy, ở đây lưu ý nè, nghe thấy, nghe tên Bồ Tát nè, thấy tên Bồ Tát đó nè, tán thán chiêm lễ hoặc niệm danh hiệu, cúng vàng giả tranh vân vân, thì như vậy thì người ấy được sanh lên cõi trời. Ở đây quý vị có nghe Địa Tạng được chưa, có nghe không? Ở trong kinh nè, cuối trang 31 đầu trang 32 đó, những người nào nè, nếu đời sau có thiện nam thiện nữ nào nghe thấy tên Bồ Tát ấy mà tán thán chim lễ niệm danh hiệu cúng dường cho chí vẽ tranh vân 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 vân, thì như vậy đó thì được trăm lần sinh lên trên 33 cõi trời, không có độ được nghe. Mình thấy chưa? Hả? Thấy rồi.
Con nghe, con
thấy. Cái Đức Địa Tạng ở đây đó thì có hai nghĩa. Quý vị thọ theo cái hình tướng của Ngài đó, mình sanh tâm cúng dường, quý lắm, phước đức dữ lắm. Nhưng mà như hôm trước Địa Tạng tôi nói quý vị là ở đâu? Địa Tạng tức là tâm địa của mình, tâm địa. Không, hình tướng Địa Tạng đúng, vì một hình thức giả mình thấy hình của Đức Địa Tạng thì quý, mình cúng dường. Thì thật sự cúng dường Địa Tạng như vậy thì sao quý vị? Có phước đức, nhưng mà sanh lên cõi trời, 33 cõi trời, tôi không biết là đủ phước rồi sanh lên cõi trời hay không, mình không biết. Có khi thấy hình tướng Ngài vẽ hình, rồi phát tâm cúng dường để khi mình được quả báo, kiếp sau giàu sang, xinh đẹp, nhưng mà không biết đủ phước để mà sanh lên cõi trời hay không, thì tôi cái đó là tôi không chắc. Nhưng mà trong kinh này rõ ràng là như vậy nè, thấy một lần thôi, nghe một lần, thấy một lần. Thì như vậy ở đây cái chỗ này Địa Tạng đây, như hôm đầu mình nói đó, là cái bổn tâm, cái chân tâm của mình. Vì địa là chứa, địa là đất, rồi tạng là chứa. Cái tâm của mình ở trong kinh Tâm Địa Quán đó, Đức Phật ví như cái chân tâm của mình đó, như đất dày đó, chứa hết mọi thứ. Thấy không? Vậy thì Địa Tạng đây như tôi nói quý vị đó, có thể là một nhân vật, ngược lại có thể là tâm mình. Mà ở đây khi mà mình thấy được cái tâm mình rồi đó, thì sao quý vị? Thì tệ lắm cũng được sanh lên cõi trời. Tệ lắm. Mà ở đây là cái tâm mình á, cái Địa Tạng của tâm á. Chứ còn cái Địa Tạng hình bây giờ ở ngoài, hình tướng bên ngoài thì mình cúng dường có phước. Cái phước, thì cái phước báo rồi, cái phước báo nhân kia. Chứ chưa có được sanh lên mà được như trong này, bây giờ thấy không thành hết. Đó là cái Ngài mới nói là kể cái đó là cái công đức của Ngài Địa Tạng. Bởi vì khi mình tu hành mà mình một lần mình thấy được cái chân tâm mình thôi, bởi nhiêu đó cũng là gieo cái duyên, cái nhân để mình thoát khỏi cái sự sống chết rồi. Đó rồi bây giờ cái đoạn trang 32 đoạn 4 thì Đức Phật mới kể lại cái tiền thân Ngài Địa Tạng này. Thì nói rằng trước lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu kiếp nữa, có cái ông trưởng giả, có một con người trưởng giả. Lúc đó có Đức Phật tên là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Nên quý vị nhớ tên này nhé, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Nói chỗ này quan trọng lắm. Thì Đức Phật đó rất là trang nghiêm. Cái người trưởng giả này á, mới lại Đức Phật mà hỏi do cái lý do nào mà được tốn tôi cái tướng tốt như vậy. Thì Ngài Cụ Túc, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc mới nói như vậy: muốn chứng được cái chân thân á, thì phải lâu đời giải thoát khổ não và hết thể chúng sinh. Thì cái ông trưởng giả này, ông nghe vậy, ông nói, ông mới phát nguyện là con xin từ nay trở về sau đó, đời đời kiếp kiếp dùng mọi phép phương tiện mà khuyên bảo chúng sinh chịu sổ não trong kháo đường, khiến cho họ được giải thoát mới thành Phật. Tức là trang 32-33 đó. Thì giờ mình trở lại cái đoạn này. Cái người con trưởng giả khi thấy được cái tướng trang nghiêm của Bồ Tát, của Phật, Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, lại gì? Tại vì quý vị, bây giờ khi mà thấy được Ngài quá đẹp, quá trang nghiêm á, thấy Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy quá đẹp, quá trang nghiêm mới thích, sanh cái lòng ngưỡng mộ, mới hỏi là làm sao được như cái thân Ngài. Thì cái Ngài Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh này nó nói rằng muốn được như Ngài đó thì phải phát cái tâm giải thoát khổ não chúng sanh. Vậy thế được không? Vậy thì ta đã hiểu rồi ha. Bây giờ mình trở lại từ đầu. Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai là gì? Vì sư tử là gì quý vị? Sư tử là con sư tử,
vua,
chúa. À không, là vua, là chúa. Mà con sư tử nó tượng trưng cho cái gì ở trong đạo Phật? Hùng mạnh, vững vàng, kiên cố. Bởi vì khi con sư tử nó rống lên đó, là các loài thú khiếp sợ, sư tử. Rồi phấn tấn là gì? Phấn tấn giống giống như tinh tấn vậy. Phấn tấn là phấn tấn nó mạnh hơn. Phấn là phấn đấu, là phải có một cái sự tranh chấp. Tấn là đi lên. Vậy thì phấn tấn là mình cố gắng, mình vượt những cái trở ngại để mình đi lên. Cụ túc vạn hạnh. Cụ túc là gì? Là đầy đủ. Vạn hạnh là gì? Vạn là một chục ngàn, hạnh là hạnh lành. Thì bây giờ trở lại Như Lai là Phật. Vậy thì sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai đó, là phải dùng cái trí phấn tấn, cái kiên nhẫn, cái sức mạnh của mình như con sư tử vậy đó, để mà làm mọi hạnh lành, vạn hạnh lành, để khi về để mà có được cái thành Phật Như Lai, cụ túc đầy đủ mọi hạnh lành để mà trở thành Phật Như Lai. Vậy thì khi mà bây giờ khi mình thấy mình một cái người mà làm mọi hạnh lành á, thì có chỗ nào mà không đẹp? Quý vị hiểu được không? Khi một cái người mà làm kiên nhẫn, dũng mãnh như con sư tử, làm mọi hạnh lành, vậy thì có cái chỗ nào không đẹp? Do như vậy cái người con trưởng giả tử này mới phát nguyện khen cái đẹp đó, mới phát nguyện mà. Thì đây cái đẹp ở đây là cái đẹp gì quý vị? Cái đẹp chân chính, cái đẹp của cái hạnh lành, cái phước hạnh đó. Rồi mà sư tử ngài Đức Phật mới dạy, bởi vì thấy ngài đẹp, sau khi ngài tinh tấn, ngài đạt được tinh tấn như sư tử mà làm mọi hạnh lành rồi, ngài thành Phật rồi đó, thì ngài khuyên là muốn được như ngài đó thì phải giải thoát hết mọi khổ não chúng sanh mới được. Thì mình thấy vậy có nên được không? Được không? Được. Là bởi vì sao? Bởi vì cái khổ não của chúng sanh đó quý vị, có bao nhiêu khổ não? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Phải không? Mà tùy theo phương tiện, tùy theo căn cơ mình giải thoát cho họ. Vậy thì mới nói là vạn hạnh là vậy đó. Là ngàn cái phương pháp, ngàn cái chuyện lành để mà độ chúng sanh. Vậy thì có độ chúng sanh như vậy bằng nhiều phương tiện, bằng nhiều phương cách, có làm mọi việc làm để độ chúng sanh mới thành Phật được. Nó có cái tên là sư tử phấn tấn cụ túc. Mà chúng sanh dễ độ hay khó độ? Khó hay dễ quý vị?
Khó.
Khó lắm. Mà bởi khó như vậy đó mới có chuyện là phấn tấn. Phấn tấn là cố gắng, là kiên trì, là tranh đấu. Bữa nay nói họ nghe, mời nó họ hết nhà. Mà nếu mà như mình thì sao quý vị? Mình thì sao? Bỏ phước chưa rồi, kệ mình, đọa địa ngục kệ mày. Nhưng mà các ngài không có gì, các ngài phấn tấn. Khó các ngài. Mình người tu hành như bữa nay nói họ nghe, rồi mai mốt họ sinh lòng phỉ báng, khi mình sinh giận. Phải không? Mình sinh giận. Nếu mình nói là như dạy mày phải quấy, không nghe thôi, mai mốt mày bỏ đi ngục kệ mày. Không phải vậy. Mình phải có cái chí phấn tấn, mình phải tranh đấu với cái lòng thương độ họ mới được. Chứ còn nếu mình khởi cái niệm là thôi kệ, nó không nghe thôi, ai nghe thì là tốt, không nghe thôi bị gọi địa ngục kệ họ. Cái tâm niệm là tâm niệm xấu. Cái tâm niệm nó không phải là cái tâm niệm của ngài sư tử phấn tấn. Thì bởi vì mình mới sau này có một cái lời nguyện là đời đời kiếp kiếp dùng mọi cách phương tiện mà khuyên bảo chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp á, nếu mà lâu dài lắm, ai mà không kiên nhẫn, ai mà không mạnh mẽ thì làm không được. Bởi mới trở lại nói là sư tử phấn tấn. Thấy không? Đời đời kiếp kiếp. Thành ra khi mà nó chỗ này á, mình không được cái gì chỗ này. Nói về cái hạnh của ngài Bồ Tát Địa Tạng, một cái tiền thân ngài Địa Tạng, vừa nói về mình không có chỗ nào. Cái mình học được ở đây á, là trên cái con đường thành Phật, con đường đi tới quả vị Phật đó, nó nhiều chông gai lắm. Nhiều chông gai lắm. Thấy không? Mình độ chúng sanh á, thì sao? Hàng vạn, hàng ngàn cách để độ chúng sanh. mà mình độ họ bữa nay nói như vậy á, rồi mai á họ chống trái lại. Vậy thì nếu mình sanh cái lòng mà nhàm chán, sanh cái lòng mà trở ngại, mình không muốn làm nữa đó, thì như vậy mình chưa được gọi là sư tử phấn tâm. Cái thứ nhất à, bây giờ quý vị nè, tu thành Phật độ chúng sanh, chúng sanh đâu độ, đâu quý vị chúng sanh đâu, chúng sanh là mình. Bởi vì muốn thành Phật, muốn thành sư tử phấn tấn cụ túc giận, muốn thành vạn như lai á, thì phải độ chúng sanh. Mà chúng sanh ở đâu? Quý vị nói rằng khi mình nói rằng tôi phát tâm tôi nguyện độ chúng sanh, thì khi chúng chửi mình thành Phật chưa độ, phải không quý vị? Nếu quý vị nói tôi là Phật rồi cái bà A là chúng sanh á, thì thứ nhất là mình mang mấy cái tội, một là tội kiêu mạn, mình chưa thành Phật sao mình dám gọi ra chúng sanh. Vậy thì chúng sanh ở đây là lòng mình là chúng sanh. Trong kinh Pháp Đủ Đàn tổ có nói đó, hãy nhớ tự tránh chúng sanh thệ nguyện độ. Sao gọi là chúng sanh? Mình thử coi, mình thấy mình nói chung cái tổng quát mình là một chúng sanh, nhưng mà trong cái mình á có hàng ngàn hàng triệu hàng vạn chúng sanh. Bây giờ mới có vạn hạnh, tại sao vậy? Một niệm khởi chúng sanh lên á là chúng sanh, phải không? Chúng sanh trong đạo Phật là chỗ mê mờ chìm đắm, chút cái mình khởi cái niệm mê chúng sanh, vậy thì độ chúng sanh là độ chỗ đó. Mà cái phấn tấn này nó phấn tấn với ai? Phấn tấn với bên ngoài dễ, phấn tấn với mình dễ cái gì? Phấn tấn với bên ngoài dễ lắm, phấn tấn với mình là mới khó. Với mình là mới khó. Khởi một niệm là biết mình giận, mà dập tắt được lửa giận đó mới là cái người giỏi. Mà khó lắm. Khởi một niệm lên thích một cái áo đẹp, thích cái hình tướng đẹp, mà mình giết được cái niệm đó là khó. Là bởi vậy mới nói rằng phải phấn tấn mạnh dạn con sư tử gì mới được. Gặp cái gì phải diệt. Mình tu thì mình tu sao sao cái gì? Đa số mình là tu sơ sơ, tu sơ sơ.